Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao còn hạn chế người thân bạn bè trực tiếp thăm hỏi người bệnh? Chắc cái điều này chắc cũng dễ rồi chứ gì phải không chứ bị? Không cần giảng giải nữa, mình đọc sơ qua rồi đi lướt trong khác phải không? Này đã giảng rồi. Vì người không hiếu về hồ niệm thường bàn chuyện theo thế gian làm lạc tâm nguyện vãng sanh của người bệnh, đúng không? Vì chưa hiểu đạo lý vãng sanh nên dễ vô ý xúi dục làm sai pháp hộ niệm, làm cho người bệnh và gia đình sai pháp hộ niệm, đúng không? Đúng như vậy. Vì nói lời bi quan khiến cho người bệnh xuống tinh thần mà mất vãng sanh. Chư vị có thể tìm thêm một số cái nguyên nhân khác. Chuyện này dễ, hôm nay mình nói rồi. Những điều gì thân nhân nên làm để việc hộ niệm được thuận lợi? Chú ý, đây là những điều hết sức là căn bản chúng ta đọc lướt qua để ngày mai chúng ta đi qua cái chương khác. Thành tâm niệm Phật hộ niệm thay cho người bệnh lạy Phật sám hối, đúng chưa vậy? Người bệnh lúc đó người ta nói sám hối chứ người ta làm im chứ bắt người ta lạy thì lạy không được. Nhưng mà người thân nên lạy Phật, cầu Phật, xin Phật thương tình gia trì cho người bệnh. Con xin thay mặt cho mẹ con sám hối, con lạy ngày này 300 lạy, ngày sau 300 lạy. Có nhiều người ta, con xin thay cho mẹ con một ngày lạy 700 lạy. Mình lạy, thực ra công đức mình lượm hết chứ đâu có mẹ mình lượm đâu. Gửi cho mẹ mình 1/7 là cùng. Nhưng mà giờ cái tâm thành của mình đã cảm ứng của là thành thông, chi thành, cảm thông. Chư vị nên nhớ, nên cho nên nên làm. Nên ăn chay tuyệt đối không được sát sanh, tích cực phóng sanh, làm chuyện công đức hồi hướng cho người bệnh, đúng không chư vị? Khuyên gia đình nhất là vấn đề sát sanh, hoặc những vấn đề mà phóng sanh, nó giúp ích rất lớn, nó giúp rất lớn cho việc phóng sanh của họ, đối được cái nghiệp, giải được cái nghiệp, ơn thần trái chủ người ta cũng cảm thông cho, tốt lắm. Đừng có sát sanh, đừng có thấy con gà tôi cũng không làm thì tôi ngon, coi như cũng chiến. Cho nên cái thì phải nghe. Có một lần ông đi, không phải là đi hồn niệm mà đi nói cái chỉ cho người ta đi niệm Phật của một cái đạo tràng, không phải đạo tràng, về cái nhà. Rồi người ta trải cái chiếu như vậy cũng có 20 người. Cái bà mẹ ở đó thì quan đáng đâu. Thì người đó người ta cũng thành tâm lắm, cũng mặc áo dài, cũng lạy cặp cho này, mà cứ A Di Đà Phật mà tay cứ dài. Thì bị lấy gì không? Kiến nó bò lỡ, kiến lơn của nào giết của nó hết trơn. Khi mình biết mình nhìn ra mình thấy cắn liền, nói liền, trời ơi chị làm gì mà cái đạo gì mà từ bi dữ vậy? Ai kiến là luận cho chị ngồi sao biết cái làm tới nơi, nhưng mà khi phát hiện được làm mấy chục con rồi. Có đó, có những chuyện có thật như vậy, đó là cái điều sai lầm. Chúng ta muốn điều giải mà chúng ta cứ việc sát sanh những con kiến đó thôi chịu thua, điều giải không được. Mong chị phải hiểu con kiến con gián cũng đừng nên giết. Tôi bày cho chư vị là dùng cái thuốc con nít ấy, thuốc mà tha cũng phấn tha con nít á, mình rái đi kiến đồ nó đi hết, nó không chết mà nó đi, nó gọi là cái bột phấn con nít á, nó kỳ lắm, hay lắm, nó không kiến nó không chết mà kiến nó bê cái mùi đó nó đi hết. Còn chuột trong nhà chư vị biết cái dùng cái gì mà đuổi nó đi không? Ớt á, cái mùi ớt á, chuột nó không chịu nổi. Cái mùi bạc hà đó, cái dầu bạc hà đó, chuột nó chịu không nổi. Mình cứ mở dầu hà mình thấm mấy bông mình để mấy cái chỗ cái hang hấp là nó bay, nó đi hết à, tự động nó đi hết à. Nhiều cách lắm chứ không phải một cách đâu. Nhớ cho kỹ, mình hiểu được cái đó mà mình trị đó, chứ đừng bày dùng cái thuốc mà thuốc sát trùng gì đó mình rải kiến chết hết không được. Dùng cái bột phấn con nít á mà nên mình rải là tự nhiên kiến đi hết, từ từ nó đi hết, nó bỏ đi nó đi hết. Đừng có biết nào chứ. Nếu mà chư vị còn ngon nữa, có tâm ái nữa là khuyên các Bồ Tát kiến ơi, đi. Có nhiều người tâm thành thì nó đi, có nhiều người tâm thành nó không đi. Tôi nói nó không đi, chứ nào cái đạo lực tôi yếu quá, thì tôi dùng phấn. Tôi rải, tôi khi không đi tôi dùng phấn tôi rải, cũng được, không sao. Đúng không chư vị? Thiệt đó, thật sự đấy. Đơn giản chứ không có gì đâu. Rồi, những điều gì thân nhân nên làm để việc hộ niệm được thuận lợi? Ở đây, bây giờ bắt đầu. Chí thành niệm Phật, lạy Phật, cầu gia trì cho người bệnh sớm bình phục, bình phục. Không được phải không? Bỏ đi phải không? Thường đem lễ vật dâng cúng nơi các đền miếu cầu xin quý thần gia hộ cho, được không? Cho nên thường thường thì ông nói là cứ quen với ai nợ với người đó. Thôi bây giờ chúng ta quen với Phật Bồ Tát, chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta quen với A Di Đà Phật. Chừng A Di Đà Phật đến đến cứu ta hay hơn. Cho quen với quý thần thì quý thần đến, mình làm quen với họ, mình tới họ thì họ đến mình phải cung kính họ phải chứ. Cung kính họ dẫn đi đường khác. Thế gian không hiểu chỗ này. Đem lễ lọc tới mà thật ra nhiều khi biết quý thần đó có thật hay không, hay là nhiều khi các cái bà làm đền đó mà lợi dụng cái đó bà làm tiền mình cũng có nữa. Thật sự đấy. Nếu mà mình không đem tới, người ta tới ta dọa mình mới tiếng mất hụt mất dưới luôn. Còn những người vẫn như những người hộ niệm này, các vị đó dọa không được đâu. Mình có tiếp xúc với họ đâu mà họ dọa mình. Họ đến nhà mình vẫn tiếp thì thôi cũng chưa thua, đúng không? Chư vị nên nhớ cho kỹ. Cầu thầy Pháp đến lập đàn hậu đồng, cúng sao giải hạn cho người thân của mình hết bệnh khổ, được không? Quen với ai nợ với người đó, khi mà mình hết cầu đồng người ta nói à bốn cái vòng nó đang ngự trị đó, không cầu thì biết cô chừng như bốn cái vòng nó kéo thêm năm cái vòng nữa thì chín cái đây, bốn cái tôi giải cho bốn lần mà chín cái tôi giải thì chín lần vậy đấy cô chừng. Mà người ta dọa lên cái thì sợ mất hồn mất vía luôn, mà sợ ông con thành có. Xin chư vị đó cái tâm vững, đức năng thắng số, đức nó do cái tâm lực mạnh. Chúng ta thắng tất cả cái đó, đừng nên sợ mà nhiều khi chúng ta bị kẹt vào những cái chỗ không tốt. Không được cất giữ ăn ngủ tăng, nấu nướng phải gọn nhẹ, tránh mùi thức ăn bay đến chỗ hộ niệm. Gia đình nên chú ý chỗ này để hỗ trợ cho người. Nhiều khi ban hộ niệm ở cái nhà đó, đang hộ niệm ở dưới nấu thức ăn, nhất là người Việt Nam chúng ta nấu bay cái mùi lên chịu không nổi. Có một lần mà những cái ban hộ niệm đó nói trời ơi cái nhà này nó nấu thức ăn mà tôi đi hộ niệm mà nhiều khi tôi hộ niệm xong một tiếng đồng hồ xong tôi ra tôi bị ói mửa. Rồi sau cùng là cái người mà bệnh đó được phản sanh không? Nói dạ chúng tôi ha răng hết sức rồi mà không được. Tôi nói đúng rồi đó. Lúc đó có tôi cũng chịu thua. Thiền lăng của đó người ta cũng không chịu nổi, không ai giúp đỡ được. Đó là tại vì mình sới, gia đình sới mà tạo cảnh khó khăn cho người bệnh. Nấu ăn, xào nấu, bay cái mùi lên nồng quá làm sao mà có người nào thanh tịnh mà niệm Phật được. Mà tối hành thì cũng chiên xào đầy, tôi chịu thua. Bây giờ làm sao bây giờ? Có những người bị kẹt cái đó thôi. Rất khó, rất khó. Không dám nói là chắc chắn mất vận tranh nhưng mà khó vô cùng khó. Nghiệp chướng đã nặng, thân phận phổ đã khó rồi. Mà còn không có tạo cái thuận duyên nữa thôi chịu thua. Khó vô cùng khó, không dễ đâu. Nếu biết không còn cách nào cứu chữa được, hãy mau mau xin chút viện, đưa bệnh nhân về nhà sớm hộ niệm. Đúng hay sai? Đúng. Sớm mời một ban hộ niệm đến lo hộ niệm. Gia đình cần làm theo đúng sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Đúng hay sai chứ vậy? Hãy anh Đạt nói sao là mình nghe vậy, không cãi một lời. Tôi nói thật, anh Kiên mà nói sao làm đúng như vậy, không cãi một lời. Ở Việt Nam có anh gì Phúc Trí, Phúc Trí anh hộ niệm giỏi lắm. Anh email tôi nói xin tôi hỏi đó, tôi không biết anh Phúc Trí. Tôi nói anh Phúc Trí khi mà tôi về Việt Nam có cái dịp tôi qua Thái Bình, phải Thái Bình không? Gặp ban hộ niệm cho tôi đánh lễ anh nha. Anh không dám. Chừng sau tôi gặp anh thấy anh này cũng đúng là dễ thương thiệt. Anh kê khai tôi nói trời ơi như vậy là chư vị hộ niệm giỏi hơn tôi rồi. Tôi muốn bái chư vị làm thầy luôn. Tôi xin bái tất cả những người ở đó làm thầy. Cho nên khi chư vị vừa phát triển hộ niệm ở Việt Nam, hồi nãy gặp thầy Đức Thiện, thầy Đức Thiện nói tôi mời cư sĩ về Việt Nam, tại vì cư sĩ rất là cần thiết, mà những cái ban hộ niệm Việt Nam không ai có thể hướng dẫn được, chỉ có cư sĩ mới hướng dẫn thôi. Nếu bà thầy thì kêu con về đi, thì ra lệnh cho con về đi, con là đệ tử của thầy, mà thầy mời con thì con tội chết. Là tại vì những cái người, thí dụ anh Phúc Trí này, anh chị Dụ Thường này, chị Thu Hương này, những cái người gì mà nhiều, anh Phúc Tuệ này, những người ở Việt Nam, người ta làm được những cái thành tích đó mà giờ các ngài mới sẵn hân hoan mà đón nhận cái pháp hộ niệm. Tôi thì tôi nói leo léo, nó dữ lắm, người ta làm không bằng một gấp người ta. Chính những người đó là những người mà làm cho cái pháp hộ niệm tốt đấy. Chỉ mong làm sao là nếu mà có những người nào có điều gì sơ suất, cái đổ lại, sửa lại. Nếu trong quá khứ người ta làm cái điều gì sai, chứ vì cũng được nên bắt tội người ta. Tại vì do là mình tung cái tài liệu không đủ, mình không đủ cái năng lực để mà nói cho tất cả cho mọi người. Mà tại cái lòng thành của người ta mình phải tôn trọng. Ai cũng phải có cái thời điểm mà làm sai. Chính tôi, trước đây tôi cũng làm sai. Mà bây giờ khi tôi biết là tôi bỏ đi, không sao hết. Chứ vì cái đồng ý không? Chính những người trong nước mới là tạo được cái cơ hội đó, làm cho Thượng Tọa Đức Thiện là Ngài là Tổng Thư ký Giáo hội. Ngài nói bây giờ cái pháp hội hay quá, mà nếu không có hướng dẫn kỹ người ta làm sai. Làm sai thì đưa đến lúc mà chính quyền người ta lên tiếng thì mình cũng phải chịu thua. Đúng là có người làm sai thực sự. Còn có người còn lợi dụng cái hộ niệm để mà làm chuyện sai nữa là khác. Có trong đó. Mà bây giờ làm sao đây, làm sao mà người ta giải quyết đây? Tại giải quyết cái chuyện đó nó động tới những người mà làm việc chân chính, đúng không? Động tới những cái ban hộ niệm làm việc chân chính. Tại vì dẹp thì phải dẹp hết. Chứ làm sao mà mình dẹp cái gì, lấy lý do gì dẹp. Còn đúng sai, đúng sai, việc cái căn bản nào đúng sai. Mày rằng cái cuốn sách này nó là cái tấm gương để mà đúng sai người ta mới lót cái căn bản để người ta đi. Đúng không chưa vậy? Cho nên làm cái gì nó phải trải qua những cái cơ cảnh rất là khó khăn. Thành tựu một cái gì nó trải qua phải 10 năm này, 10 năm nọ, chứ không phải đơn giản. Từ cái thành tích đó, giờ ông nói cách đây mười mấy năm rồi mới được cái chỗ này. Cái miệng này cũng giống đeo rồi, nó thành ra như vậy. Chứ đâu có dễ gì, phải không chứ vậy? Đừng có nghĩ là làm một cái việc gì nó đơn giản, khó lắm. Người ta đứng ở ngoài, người ta cứ phê bình, chứ mà ta không hiểu, đi vào bên trong rồi mà thấy cái khó. Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy là giá trị của những người hộ niệm trong đức. Ngay cả những người làm sai mà ta vô tình làm sai, mình còn phải trân trọng, phải quý mến người ta. Tại vì chắc chắn người đó khi mà có cái dịp người ta sẽ đổi. Còn những người cố tình thì chắc chắn sau này nó cũng bị lộ hình ra. Người ta không bỏ thì pháp luật người ta xử lý ráng chịu. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải cố gắng yểm trợ cho cái chuyện đó, để giúp người bà con chúng ta ở trong nước. Sớm mời một ban hộ niệm đến đó hộ niệm, gia đình cần làm theo đúng sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Mời ban hộ niệm càng sớm càng tốt, đừng bao giờ chờ đến lúc bệnh quá nặng, mê man bất tỉnh hay sắp lâm chung rồi mới mời ban hộ niệm, quá trễ rồi. Chư vị ơi, đúng không? Rất nhiều người không biết hộ niệm, cho nên cứ chờ chết rồi, chạy lung tung bên hết tìm rồi người ta mới giới thiệu ban hộ niệm, nên bắt đầu mới tới. Lúc đó thì xin thưa thật, nếu mà có nhiều ban hộ niệm tôi không cách nào đảm nhận được, tôi cũng đồng ý luôn. Có nhiều ban hộ niệm nhưng mà vì thương người ta đi hộ niệm, tôi cũng đồng ý luôn, tùy theo cái duyên của chư vị. Nếu mà thực sự thấy gia đình thành tâm, mình cố gắng mình điều giải, nhưng mà nói trước đây là quá trễ rồi, tôi không biết làm sao có thể giải quyết được. Cho nên muốn giải quyết được, chúng ta phải lo trước, hiểu trước để mà chuẩn bị trước. Rõ ràng là một cái phương hướng tu hành, một cái định hướng để mà mình đi. Ngài Ấn Quang nói một đạo tràng giúp cho một người vãng sanh là một đạo tràng thành tựu, là Ngài nói vậy. Tại vì cái đạo tràng đó có định hướng rồi, có chủ đích rồi, có cách tu rồi, từ nhiều năm rồi. Lúc đó sau cùng hướng dẫn cho một người vãng sanh. Chứ một đạo tràng hoàn toàn không biết gì hộ niệm, làm sao tới giờ phút đó giúp cho một người vãng sanh? Hoàn toàn không có. Ngài nói là nói như vậy, trong vài ngày nói là cái đạo tràng mà có một người vãng sanh mới là đạo tràng thành tựu, chứ không phải là đạo tràng nhiều người. Nhưng mà đánh giá cái đạo tràng nhiều người là đạo tràng sai pháp, không phải. Phải nhớ phải giải cho đúng cái ý nghĩa của tổ sư, chứ đừng làm tổ sư oan uổng. Có nhiều người giải nghĩa oan uổng cho tổ sư không tốt. Gia đình nên nhớ đợi đến lúc mê man bất tỉnh, đang hấp hối hay sắp lâm chung, nhiều ban hộ niệm không đủ khả năng đảm nhận việc hộ niệm. Cho nên lúc đó mà người ta từ chối, mình cũng phải đành chấp nhận họ không đủ khả năng. Tín dự âm này cũng không đủ khả năng. Chỉ có hướng dẫn trước, theo dõi trước, biết tu hành trước, rõ ràng hộ niệm là một pháp tu. Có nhiều người nói không chịu tu hành gì hết, cứ đợi cho chết rồi tao kêu mấy cái tên đó, tao nói Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, cái vãng sanh, vãng sanh đâu dễ vậy. Người ta nói đúng đấy, nhưng mà có cái ý là có ý là chê trách ban hộ niệm là tại người ta sai, tại ban hộ niệm không chú ý như vậy. Ban hộ niệm khuyên là phải lo trước pháp môn niệm Phật, phải thực hành đúng, đừng có làm sai. Còn họ thì có nghĩ là cái ban hộ niệm làm sai, cứ đợi cho người ta chết, còn sắp chết rồi ta hộ niệm là vãng sanh, cho nên người ta lại giảng sai, chứ không phải là ban hộ niệm làm sai. Mong cho chị về nhớ cho kỹ, cái nào sai chỗ nào người ta phải sửa. Phải có người đại diện thường xuyên liên lạc với ban hộ niệm, tất cả mọi biến chuyển của người bệnh đều phải thông báo thẳng tới ban hộ niệm liền lập tức. Đó là những nhiệm vụ của gia đình khi ban hộ niệm làm, phải có như vậy. Tất cả những biến chuyển gì của cái người bệnh đó phải báo liền. Đêm qua tại sao mẹ tôi cứ nằm mơ, đồ giấy vua la đầy đó. Mẹ tôi đang lúc buồn lúc vui, nổi hệt. Có nhiều lúc bà lửa biến niệm Phật cũng nói luôn, cứ nổi hệt. Người trưởng ban hộ niệm dựa theo những cái tin tức đó mà chúng ta chuẩn bị tư thế để mà khai tỷ hướng dẫn. Nhớ động viên lên, cho không chúng ta không phải là thần thánh gì mà chúng ta biết hết tất cả. Cho nên thường thường một ban hộ niệm theo dõi từ đầu, người ta có cái lời khai thị xác đáng hơn. Còn những người ở từ xa vào khai thị, thường thường người ta phải trung trung, nhiều khi người ta làm không đúng. Cho nên thường thường một ban hộ niệm đảm trách tốt, rồi ban hộ niệm đó chỉ huy hết. Còn những người mà ta quen thuộc, có nhiều ban hộ niệm giống như ba ban là một. Ở này thí dụ như anh Vinh là một này, anh Đạt là hai này, anh Hồi là ba. Tôi nghĩ ba đó là một rồi. Không phải ai nữa, không phải ba nữa, đúng không? Người ta kết hợp với nhau, người ta đi làm chung với nhau thì không sao. Chứ còn thí dụ nhiều nhiều quá thì cũng kẹt lắm đấy, có thể bị trở ngại đấy. Nhất là những cái ban hộ niệm mà không như lý như pháp thì họ cũng có thể gọi gây khó khăn cho, không tốt. Tham khảo ý kiến với ban hộ niệm, không nên hỏi người ngoài về hộ niệm vì rất dễ bị phân tâm lạc đường. Gia đình có gì khó khăn nên tham khảo trực tiếp với ban hộ niệm, hay hơn là hỏi những người khác, hỏi người ngoài, hỏi những người không biết hộ niệm. Thường thường người ta giảng sai, người ta nói sai, làm cho mình phân tâm không tốt. Đây là những cái kỹ thuật đơn giản, không có gì khó khăn. Mong chư vị cố gắng lắng nghe để mà làm. Sau này lỡ cho gia đình chúng ta có người nào mà bị bệnh được hộ niệm, chúng ta ít ra cũng hỗ trợ, không ít thì nhiều cũng có sự hỗ trợ. Đừng không ít thì nhiều, phá được chút nào hay chút đó thì kẹt lắm ấy. Nhớ là phá được chút nào hay chút đó thì kẹt lắm đấy, chứ không giỡn đâu nhé. Tích cực cùng tham gia hộ niệm, nhưng phải nhất mực tuân theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm, đúng không chị vậy? Gia đình cần phải tham gia hộ niệm. Trong cái phương pháp hộ niệm có dạy cái ông này, nếu mà những người nào con nào bị người bệnh nó thương mến quá thì phải cách ly ra. Nhưng mà xin thưa với chị vậy, mình phải đọc sâu thêm một chút nữa, mình hiểu khác đi một chút. Nếu mà người bệnh mà quyết lòng, mình khuyên là đừng có thương con thương cái nữa, người ta không còn thương con thương cái nữa, thì khi mà ta hứa như vậy rồi thì mình có thể mình tách ly đứa con đi, đứa con đứa cháu đó tách ly được. Có những người nếu ví dụ quyết lòng không cho tôi mà cầm tay đứa cháu, nhất định là tôi thả tôi xuống địa ngục của tôi, chịu đi đâu rồi. Lúc đó mình phải nói phải cho người ta cầm con tay đứa con. Mà trước khi cầm tay đứa con, đứa cháu gì đó, mình nói trước, cháu ơi, hãy nói những lời chú dạy nha. Tao nói ngoại ơi ngoại, con thương ngoại lắm, ngoại thương con cũng thương ngoại lắm. Con thương ngoại cho nên con muốn ngoại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngoại mà ngoại thương con thì ngoại nghe lời là con, nghe là cháu ngoại niệm Phật với con để về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình nói vậy đứa cháu mà nói được câu này là cả một lời khai thị tuyệt vời. Hiểu không chứ vậy? Thì khi như vậy là nói một câu như vậy, bà ngoại đó thoải mái được thôi, bà nội, bà ngoại niệm Phật, nói đứa cháu đó tấu niệm Phật bà ngoại luôn, không còn tách ly nữa luôn, ngon lành vô cùng, đúng không? Cho nên chúng ta phải hướng chuyển, đừng có nên sơ ý mà cứng rắn quá, nhiều khi mình gây khó khăn. cẩn thận chăm sóc người bệnh nhưng không được tự ý thêm bớt hoặc cố tình thay đổi phương pháp. Hậu niệm, đúng không? Cẩn thận chăm sóc người bệnh, tức là nhiều sáng qua bữa nào tôi nói có những người chăm sóc cẩn thận quá mà đến nỗi mấy tháng trường không thay, không trớ, không trăng, không thay áo, thay quần, không thay mền, thay chăn người bệnh, tại sao đụng chạm? Hiểu cái phương pháp hộ niệm, hiểu kỳ vậy, để cho nên một cái ô kiến nó cắn sau lưng mà không hay, cắn mà đến người ta không còn kêu được nữa, còn sức đâu nữa mà tới. Cho nên có nhiều cái cảnh tượng lạ lùng lắm, thay áo thay quần vậy, giặt áo giặt quần cho người ta, thay chăn thay niệm, trăn trở cái thế nằm để cho người ta khỏi đau. Nhiều người ta đau vai đau lưng, mình bóp tay bóp chân xoa cá một cái ân huệ cho người ta, ta vui mừng mừng vô cùng. Ta thấy mình chăm sóc như vậy mà ta quyết tâm, ta niệm Phật. Mình chăm sóc người bệnh lúc đó giống như chăm sóc một đứa con nít ấy. Thưa thật với chư vị, chứ đừng có thấy mà người ta khó khăn như vậy mà nói. Có nhiều người già rồi người ta biết thành giống như con nít ấy. Ta khó chịu cái này, khó chịu cái kia, tại vì họ mệt quá mà. Mình phải thông cảm, cố gắng thông cảm. Nhưng không được tự ý mà thay đổi cái phương pháp hộ niệm tuyệt đối. Đừng có thấy mẹ ơi mẹ nằm như vậy thôi, có cái ông bác kia ông nói rằng con bệnh của mẹ đó, giết cái con mèo đi, lấy nước cái máu uống vô hết, mình làm kẹt lắm đây. Hay có cái việc kia nói là giết hai con gà lên miếu đó cúng rồi mẹ hết bệnh, thôi con vì cái thương mẹ con làm như vậy là chết đây. Nó có nhiều cái lạ lắm, không thể thay đổi được. Cái mà hồi giờ cái mẹ nó, mẹ mình vãng sanh, thôi con nghĩ là nói mẹ vãng sanh mẹ sợ chết, thôi giờ con cầu khẩn cho mẹ được sống được ngày nào hay ngày đó. Thấy nói như vậy mẹ mình vui, mình làm như vậy luôn là kẹt lắm đấy. Cho nên có nhiều người nói người cái bà cụ này bà không muốn vãng sanh, tại sao cứ nuốt vãng sanh hoài, tại sao chúng ta không khuyên bà cụ cho hết bệnh đó, bà vui sau đó và từ từ niệm Phật sau. Có nhiều người nghĩ như vậy, tức là coi như là làm cho coi như gạt người bệnh đó. Tôi đây gạt cái lúc mà còn sống mà thì gạt được, gạt lúc sắp được bà không biết ngày nào chết, bây giờ mình gạt như vậy chừng nào bảo với người vãng sanh đây, rồi mình hộ niệm nó đi đâu đây, phải không chứ vậy? Có nhiều cái cách để mình hướng dẫn người ta, chứ không thể nào chịu. Có những lúc chịu được, có những lúc chúng ta phải cứng rắn. Ví dụ như nguyện vãng sanh, chúng ta nút mọi cách khuyên tâm, bây giờ hết rồi, cho nên chúng ta tiếp tục sẽ nói tiếp sau khi chúng ta nghỉ. Cho nên thành ra mình, khi mình khui ra thì có những vấn đề mình vẫn còn nói được, phải không? Cho nên mong chư vị phải ủng hộ cái anh Đạt để mà cùng nhau hộ niệm với nhau. Rồi khi mà thí dụ như có một cái dịp nào hộ niệm, chúng ta cùng đi với nhau, chúng ta mới thấy thực ra nó có nhiều cái hay lắm. Mà đi hộ niệm càng nhiều mình thấy càng hay lên, càng vững lên. Khi gặp một người mà vắng sanh rồi, tự nhiên tâm mình nó mạnh lắm, mình ngộ ra, à tại sao bà này vướng này, tại sao bà cái vướng kia, nó ngộ ra. Từ từ tự mình nó gọi là gì đó, nghề, nó dạy nghề, nghề hộ niệm ấy. Chỉ là
thật, chư vị có thấy mừng vui không? Cư sĩ Diệu Âm dạy chúng ta là người bệnh cũng chính là chúng ta, chính là mình. Mà thành viên ban hộ niệm cũng chính là mình, đúng không? Thân nhân của người bệnh cũng chính là mình. Và người khai thị, người trưởng ban cũng chính là mình. Cho nên là tất cả chúng ta phải cố gắng chăm chú mà nghe, chăm chú mà tìm hiểu, đúng không? Nghiên cứu cái quyển hộ niệm này. Các bác đồng ý không? A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.